Tình báo Việt Minh là một mạng lưới tinh vi, được tổ chức chặt chẽ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng theo khuôn mẫu của Liên Xô và Trung Quốc. Một số tài liệu đã được giải mật của quân đội Pháp trong chiến tranh Đông Dương cho phép nhà sử học Michel Bodin kết luận như trên trong bài nghiên cứu mang tựa đề Các cơ quan tình báo của Việt Minh 1945-1954 đăng trên tạp chí quân sự Guerre mondiale et conflits contemporains năm 1998. Theo các tài liệu của Viện Lưu trữ Ban Sử học Quân đội Pháp, thì Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để thành lập được một lực lượng quân đội hiện đại như chúng ta đã có dịp đề cập đến trong cuộc nói chuyện lần trước. Đồng thời ngay cả ngành tình báo cũng đã có sự can thiệp của nước láng giềng sát cạnh phương Bắc của Việt Nam. Từ một tổ chức thô sơ ban đầu, tình báo Việt Minh ngày càng hoạt động một cách bài bản hơn, để rồi trong mắt những người lính thuộc lực lượng viễn chinh của Pháp, tổ chức đó đã trở thành một vũ khí lợi hại của đối phương. Là một trong những nhà nghiên cứu hiếm hoi của Pháp quan tâm đến tình báo Việt Minh, phân tích những tài liệu của Viện Lưu trữ Ban Sử học Quân đội Michel Bodin đã trình bày một cách cặn kẽ về cách tổ chức, về cơ cấu cũng như là phương thức hoạt động của ngành tình báo Việt Nam. Trở lại với chương trình RFI tiếng Việt hôm nay, nhà sử học người Pháp này phân tích về logic, về cơ cấu, về cách tổ chức, về phương pháp hoạt động cũng như là hiệu quả với kết cuộc mà chúng ta đã biết của tình báo Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh Đông Dương 1945-1954. Kính chào Michel Bodin, RFI tiếng Việt rất là hân hạnh lại được tiếp chuyện với giáo sư. Thưa, ở sách vở và các cái bài nghiên cứu nói về ngành tình báo Pháp trong chiến tranh Đông Dương thì nhiều, nhưng hiếm thấy những bài viết về tình báo của Việt Nam. Vì sao vậy thưa ông?
Première raison, c'est que les affaires indochinoises sont extrêmement compliquées.
Lý do đầu tiên là vấn đề Đông Dương rất phức tạp và các nhà nghiên cứu căn cứ vào những tài liệu gián tiếp tại Viện Lưu trữ của Ban Sử học Quân đội. Đó là những tài liệu tịch thu được nhân các chiến dịch hành quân, là những báo cáo của các trưởng đồn, những biên bản từ các cuộc hỏi cung. Trên thực tế có rất ít những nhân chứng trực tiếp lên tiếng về đề tài này. Lý do thứ hai là công luận Pháp không quan tâm đến Đông Dương và trong ký ức chung thì chính sách Algeria đã nhanh chóng chôn vùi cuộc chiến Đông Dương. Thế rồi sau chiến tranh Đông Dương, những hình ảnh trong cuộc chiến chống Mỹ của Việt Nam gây nhiều ấn tượng hơn. Cuối cùng phải mất một thời gian dài thì các kho lưu trữ của Pháp liên quan đến chủ đề này mới được mở ra cho công chúng. Và chúng ta cũng đừng quên rằng khi nói đến mật vụ, có nghĩa là có những điều bí mật sẽ không bao giờ được tiết lộ với công chúng.
Ngoài những khó khăn liên quan đến cái khả năng tiếp cận với tài liệu lưu trữ của bên quân đội, và cũng xin nhắc lại là đến nay thì mới chỉ có một số đã được giải mật. Tuy nhiên với những cái tài liệu mà đã được phổ biến đó, thì ngành tình báo của Việt Minh đã được tổ chức như thế nào và hoạt động ra sao ạ?
La guerre menée par le Viet Minh est une guerre synthétique. Tout doit être connu.
Chiến tranh do Việt Minh phát động là một cuộc chiến toàn diện, điều đó có nghĩa là tất cả mọi khía cạnh từ mặt quân sự cho đến xã hội, tâm lý đều phải được nắm rất rõ. Điểm thứ hai là cuộc chiến này phải huy động được toàn dân, có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể bị quân đội nhân dân huy động, đó là về tổng thể chung. Về cơ bản, mật vụ hoạt động theo ba nguyên tắc, đó là thu thập thông tin tình báo, phân tích và khai thác những thông tin đó và công tác phản gián. Mạng lưới tình báo của Việt Minh là những tổ chức vô cùng phức tạp với rất nhiều chuyển biến theo thời gian. Điều bất di bất dịch duy nhất là tất cả phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Kể từ sau năm 1950, mạng lưới tình báo Việt Minh bao gồm 6 ngành hoạt động bổ sung cho nhau. Trước hết là ngành tình báo hoạt động cả tại Việt Nam lẫn tại Pháp. Nhân viên các tổ tình báo có liên lạc với khối Đông Âu và cũng rất có thể là cả với một tổ chức bí mật của Đảng Cộng sản Pháp. Thứ hai là quân báo, chỉ hoạt động tại Việt Nam và được đặt dưới sự chỉ huy của tướng Võ Nguyên Giáp. Nhóm thứ ba được biết đến là bên trinh sát với sứ mệnh thăm dò và thu thập các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho các cuộc hành quân. Thứ tư đó là công việc quan sát được giao phó cho người dân bình thường. Đúng theo tinh thần huy động toàn dân vào một cuộc chiến, mỗi người dân đều là tai mắt của Việt Minh, của quân đội nhân dân Việt Nam để theo dõi phía Pháp, theo dõi những người có lui tới quan hệ với Pháp và những cộng tác viên của quân đội Pháp. Tổ chức thứ năm là ngành công an với nhiệm vụ kiểm soát dân tình và trừ khử những kẻ phản bội. Sau cùng là phòng địch vận thuộc về mảng chiến tranh tâm lý với mục đích vận động, tuyên truyền, kêu gọi địch đảo ngũ. Để đạt được hiệu quả thì ngành địch vận phải có những thông tin chính xác về những đối tượng nhắm tới. Do vậy, bản thân tổ chức này cũng có những bộ phận riêng đặc trách về tình báo, về công tác thông tin và các hoạt động phản giả. Le a aussi une section renseignement,
exploitation et de contre-espionnage. Trong bài viết đăng trên tạp chí quân sự Guerre mondiale et conflit contemporain năm 98, giáo sư đã trích dẫn rất nhiều những cái trường hợp cụ thể về hoạt động, về cái nhiệm vụ của các cái toán, các cái tổ tình báo Việt Minh. Chẳng hạn như là khi ông trích dẫn rằng đại đội 198 ở Hải Phòng đã có cái trách nhiệm theo dõi các hoạt động trên cảng và tại các cái khu lân cận như là trại lính Bue hay là cái căn cứ BOTK. Có những nhóm được phân công để quan sát xem là bên địch có bao nhiêu xe bọc thép, xe có bao nhiêu bánh, có bao nhiêu khẩu đại bác, kích cỡ là bao nhiêu vân vân. Ngành tình báo Việt Minh ban đầu đã hoạt động một cách sơ sài, thô sơ, nhưng mà càng lúc thì càng trở nên bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn. Vậy phải chăng là để đáp ứng với cái nhu cầu quân sự càng lúc càng thúc bách ạ?
Alors ça répond à deux grands types de besoins, des besoins militaires.
Để đáp ứng hai nhu cầu, một là về mặt quân sự và hai là chủ trương huy động toàn dân. Đó chính là nguyên tắc của chiến tranh nhân dân. Nguyên tắc đó có nhiều lợi thế. Một là có nhiều nguồn tin để bảo đảm rằng không một thông tin nào bị bỏ sót. Thứ hai nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam qua đó có thể kiểm soát được toàn dân. Chính nhờ mạng lưới tình báo tinh vi này mà vào năm 1951, Việt Minh đã phá vỡ được chiến dịch Tourbillon của quân đội Pháp. Mạng lưới tình báo của Việt Minh đã lập được những thành tích rõ rệt, nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số thất bại, chẳng hạn như trong trận đánh ở Na Sản năm 1952, bộ phận trinh sát của Việt Nam đã không lường trước được là phía Pháp đã huy động đội ngũ Lê Dương để yểm trợ cho chiến dịch này. Na Sản là một thất bại ê chề đối với phía Việt Minh.
Thưa giáo sư, trong bài viết, ông đã dẫn chứng những cái thí dụ cụ thể cho thấy các hoạt động của ngành tình báo Việt Minh cái thời đó đã có nhiều những cái chuyển biến tùy theo từng giai đoạn, và cái mạng lưới này lại được tổ chức rất là chặt chẽ với cái nguyên tắc các cái tổ hoạt động một cách biệt lập với nhau, tránh để bị lộ. Tuy nhiên ở đây đó, đặt ra cái vấn đề là các cái toán điệp viên tình báo đó đôi khi họ lại dẫm chân lên lẫn nhau. Một điểm khác nữa là do quá tỉ mỉ trong cái công việc mà thu thập thông tin, nhưng mà liệu rằng cái mức độ hiệu quả có bị ảnh hưởng vì những cái thủ tục quá tinh vi và cồng kềnh như vậy hay không ạ?
Bien sûr, mais il y a bien autre chose, c'est que ces espions, par exemple, des services de renseignement populaire, ne sont absolument pas formés.
Đương nhiên rồi, nhưng ngoài ra còn có một yếu tố khác nữa, đó là không phải tất cả những ai là nhân viên tình báo Việt Minh đều được đào tạo bài bản. Nhiều người có thể đếm được số xe tải đi qua hay xe có bao nhiêu bánh, vân vân. Nhưng phía Việt Nam thiếu các nhà phân tích để xử lý và khai thác những dữ liệu thu thập được. Do vậy, Việt Minh cũng đã phải đối mặt với nhiều thất bại, đó là sự hạn chế trong tổ chức tình báo của Việt Nam. Ngành tình báo của Việt Minh là một tổ chức phân cấp chặt chẽ, tỉ mỉ và luôn dựa trên nguyên tắc chiến tranh nhân dân. Tuy nhiên, sự tỉ mỉ quá đáng đó cũng là một nhược điểm. Các thủ tục hành chính có khi làm tê liệt cả cỗ máy. Mô hình hoạt động của ngành tình báo Việt Minh đi theo phương pháp của Liên Xô và Trung Quốc, có nghĩa là tất cả phải được đặt dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản. Dù sao về chung cuộc, mô hình đó đã giúp cho chiến thắng và đã cho phép chính quyền Việt Nam xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa.
Au total, ils servent à la victoire et à l'édification du socialisme au Vietnam.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Michel Baudin, chuyên gia về lịch sử quân sự chiến tranh Đông Dương. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về lực lượng viễn chinh Đông Dương. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ cùng đề cập đến số phận của những người lính từ những vùng thuộc địa ở châu Phi mà Pháp đã điều động đến Đông Dương để gìn giữ cái vùng thuộc địa này.